Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương hay của tác giả Sarai Mas. Tiếp theo sách hiếmnói.net kính mời quý thính giả lắng nghe chương 5A trong nội dung 10 kỹ năng để tạo ra gia phòng tốt. Chương 4: 10 kỹ năng để tạo ra gia phòng tốt. Dạy con cũng giống như nấu nướng. Một hôm, cô bạn thân đến tâm sự với tôi. Cô ấy muốn con học piano, cô mời cả cô giáo rất giỏi về dạy, nhưng thằng bé có vẻ không thích, chỉ học qua quýt cho xong chuyện, sỉnh ra là chạy đi đá bóng. Tôi nói với cô ấy rằng, vấn đề không phải ở thằng bé mà ở chính cô ấy. Cô bạn ngạc nhiên hỏi, sao lại là vấn đề của tớ được, tớ đã mua cho nó cây đàn tốt nhất, mời cô giáo giỏi nhất đến dạy cho nó cơ mà. Tôi nói, cái cậu cho thằng bé là thứ cậu nghĩ là tốt nhất. Nhưng thằng bé lại không nghĩ vậy. Rõ ràng nó thích đá bóng vậy mà cậu lại cứ bắt nó học piano. Đó chính là vấn đề đấy. Sau đó, tôi dặn dạy cho cô ấy về mối liên hệ giữa việc dạy con và việc nấu nướng. Giáo dục con cái cũng giống như nấu nướng vậy. Với những nguyên liệu khác nhau, chúng ta cần chế biến theo những phương pháp, dụng cụ và gia nhiệt khác nhau. Đối với những đứa trẻ khác nhau, chúng ta cũng cần áp dụng những phương pháp giáo dục khác nhau. Có như vậy mới nuôi dưỡng được những đứa trẻ xuất sắc. Nấu canh, chúng ta có thể dùng xương sườn hoặc thịt gà để nấu. Nhưng làm sao chúng ta có thể nấu canh bằng đá? Mỗi đứa trẻ là một nguyên liệu khác nhau. Nguyên liệu nào thì sẽ nấu ra được món ăn tương ứng. Đến bàn tay giơ ra cũng có ngón dài ngón ngắn nữa là. Tôi có 3 đứa con, nhưng mỗi đứa một tính cách khác nhau. Những người làm cha mẹ như chúng ta phải biết quan sát. À, đứa trẻ này là tôm, nói năng rất mạnh bạo. Vậy thì trước khi chế biến ta phải đem cắt bỏ đầu tôm đi. Cá thì khác. Trước khi chế biến chúng ta phải mổ bụng, moi ruột bên trong, rửa sạch sẽ rồi mới chế biến. Tôi quan niệm rằng, tất cả những thứ chúng ta vứt đi đó đều là những khuyết điểm của con. Cũng giống như cá có được sơ chế sạch. Đem bỏ hết ruột bên trong, thì khi chế biến mới tươi ngon vừa miệng được. Trong quá trình nấu nướng, việc bạn cho thêm các loại gia vị như muối, bột ngọt, đường, thì đều vì chung mục đích là muốn cá có hương vị thơm ngon hơn. Đối với các con cũng vậy, việc chúng ta uống nắng, giáo dục cũng vì mục đích giúp chúng trưởng thành và nên người. Những đứa trẻ khác nhau là những nguyên liệu khác nhau. Vì thế tôi muốn nhân câu chuyện này để chia sẻ với bạn đọc rằng, nếu hôm nay làm cá, tôi có thể cho thêm hành, thêm gừng, nhưng nếu cho vào đó một vài vị thuốc bắc, thì món ăn của tôi chắc chắn sẽ trở nên rất kỳ cục. Còn nếu bạn nấu món thịt hay vịt, thì lại hoàn toàn có thể cho vài vị thuốc bắc vào. Nếu như các vị phụ huynh suy ngẫm về vấn đề giáo dục, giống như tư duy về nấu nướng, thì tôi tin rằng, bạn sẽ nhanh chóng lĩnh hội được một điều. Nếu con bạn không thích hợp với việc học đàn piano, thì bạn cũng không nên áp đặt chúng làm gì. Miếng thịt này nếu đã không phù hợp để xào, thì tại sao bạn lại cứ cố xào? Như vậy vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí sức lực. Bạn tràn đầy tự tin đi xào miếng thịt đó, nhưng cuối cùng món ăn không đúng vị. Bạn thất vọng, chán nản và đổ lỗi cho miếng thịt. Như thế có hợp lý không? Là cha mẹ, chúng ta không nên đổ lỗi mọi việc cho con cái, mà trước tiên phải tự trách mình đã. Chúng ta đã thực sự hiểu về nguyên liệu mà chúng ta chuẩn bị chế biến hay chưa? Các bước chế biến bạn đã làm đúng chưa? Khi chế biến, tâm trạng của bạn đang nóng nảy, bực dọc, chỉ muốn làm qua quýt cho xong chuyện, hay bạn đang rất vui vẻ, hào hứng và chăm chú? Mặc dù chẳng cần một tờ giấy chứng nhận nào, thì chúng ta mới được làm cha làm mẹ. Nhưng khi dạy bảo con, trước tiên chúng ta nhất định phải kiểm soát được tâm trạng của mình. Nếu đến cảm xúc của bản thân còn không kiểm soát được, thì chúng ta có tư cách gì để yêu cầu con vừa phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực của chúng ta, lại vừa phải cố gắng tiến bộ để trở thành một đứa trẻ tốt đây? Có một lời khuyên dành cho các bạn, đó là khi muốn sinh con, các bạn hãy nghĩ kỹ, nghĩ sâu và nghĩ thấu. Bởi khi làm cha mẹ, chúng ta sẽ phải cho đi nhiều hơn, phải hy sinh nhiều hơn, con cái chúng ta sẽ liên tục thay đổi, trong từng thời điểm khác nhau. Chúng sẽ là những nguyên liệu khác nhau. Ví dụ nếu hôm nay tâm trạng con vui vẻ, thì nó là một con cá. Nếu tâm trạng buồn bã, thì nó trở thành một miếng sườn. Còn nếu đang rất hưng phấn, thì nó lại giống một miếng chân giò. Chứ không phải nếu hôm nay con là cá, thì nó mãi mãi sẽ là cá. Khi nhân sinh quan, giá trị quan và mức độ tiếp xúc với xã hội khác nhau, thì trẻ sẽ có những thay đổi khác nhau, thậm chí thay đổi đến nỗi bạn không ngờ đến. Tại sao đang từ một con cá, nó lại biến thành một miếng chân giò được? Chúng ta hãy nhìn con cái, theo sát từng bước đi của con bằng ánh mắt của chủ nghĩa lãng mạn. Tùy từng thời điểm, con cái sẽ biến thành những nguyên liệu khác nhau. Chúng ta cần tùy cơ ứng biến để chế biến chúng theo những cách khác nhau. Chúng ta cũng phải không ngừng học hỏi và tiến bộ. Những món không biết chế biến, chúng ta có thể đọc sách, lên mạng tìm hiểu, hoặc học hỏi từ những người xung quanh. Với những nguyên liệu khác nhau ấy, chúng ta cần phải có những cách chế biến, nêm tẩm gia vị và gia nhiệt khác nhau. Còn nếu bạn coi chúng như nhau, làm cá cũng như làm tôm cũng như làm xương, dùng cùng một cách chế biến, sử dụng cùng một loại gia vị, thì sẽ chẳng món nào ra món nào cả. Vì thế tôi nói rằng, trẻ chính là nguyên liệu, giống như mỗi ngày chúng ta đi chợ mua thức ăn vậy. Bạn phải dùng tâm quan sát xem, hôm nay con là nguyên liệu gì. Nếu cá hôm nay bơi chậm, bạn cần cho nó ăn thêm gì, để nó bơi nhanh hơn. Nếu cá thiếu oxy, thì bạn phải bổ sung thêm oxy cho chúng. Nếu bạn coi trẻ là cá, thì phải thả nó trong bình. Còn nếu coi nó là một chú cún, thì phải nuôi nó trong chuồng. Bạn hãy bế con đứng trước bè cá và coi con là một chú cá. Vậy chăng con cá nào trong bình cũng giống nhau? Không phải. Có con bơi chậm rãi, chỉ chúc đầu xuống tìm thức ăn. Có con bơi vô định, bơi tới bơi lui. Có con béo nhưng cũng có con gầy. Khi không thể nhìn thấy con của chính mình, thì chúng ta chẳng khác gì ếch ngồi để giếng, chỉ thấy khoảng trời ở trên đầu mà không thấy khoảng trời của con. Tôi muốn hỏi các vị phụ huynh rằng, chẳng có con cá nào giống con cá nào, vậy tại sao chúng ta cứ bắt con mình phải đạt điểm 10? Nếu ai cũng đạt 10 điểm, thì điểm 9 sẽ thuộc về ai? Hay là không cần số 9 nữa, đứa nào cũng 10 cả đi? Tôi cho rằng trong quá trình trưởng thành của trẻ, chúng ta không nên quá đề cao sự so bì ganh đua. Mỗi đứa trẻ là duy nhất, là khác biệt. Chúng ta cần có những đòi hỏi khác nhau với chúng. Đừng bắt con mình phải giống hệt với những đứa trẻ khác. Ngoài ra, trong quá trình chế biến cũng cần ghi nhớ một điều. Cùng là một món ăn như vậy, nhưng có thể mùi vị của hôm nay sẽ khác so với hôm qua. Bởi tâm trạng của bạn khi nấu nướng luôn thay đổi. Trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái cũng vậy. Tâm trạng của phụ huynh là vô cùng quan trọng. Nếu hôm nay tâm trạng tốt, món ăn bạn làm ra sẽ rất ngon. Ngược lại nếu tâm trạng không tốt, thì mùi vị của món ăn đó sẽ không được như ý. Dù đó chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ, nhiều hơn một chút dầu hay thiếu đi một chút muối. Khi chọn nguyên liệu, bạn cũng cần xem xét xem nguyên liệu ấy đã đủ độ chín hay chưa. Nếu đó là một con cá, bạn chưa đợi nó lớn đã vội đem ra chế biến, thì chưa chắc đã ngon. Thứ bạn cần lúc đó là nước và thời gian để nuôi nó màu lớn. Dĩ Hoa không phải là một đứa giỏi giang trong học tập, mặc dù nó đã rất cố gắng, nhưng tôi không bắt con học thêm hết lớp này đến lớp khác, hay lúc nào cũng theo sát dục con làm bài tập. Dĩ Hoa giống như một chú cá con, thứ nó cần lúc này là nước và thời gian. Vì thế điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là chờ đợi. Coi trẻ là nguyên liệu. Và với những nguyên liệu khác nhau, chúng ta có những cách chế biến khác nhau. Đạo lý này cũng giống như câu tục ngữ, liệu cơm gắp mắm. Người Do Thái coi việc học tập là một thú vui trong cuộc đời. Quan niệm về giáo dục của họ là trước tiên phải nuôi dưỡng hứng thú đối với việc học tập cho con. Họ rất coi trọng nghệ thuật giáo dục và dạy dỗ con dựa trên đặc điểm riêng của từng đứa. Tuyệt đối không tác động vào sự tích cực của con chỉ vì chúng tiến bộ chậm chạp, mà ngược lại, họ sẽ động viên khích lệ con nhiều hơn. Người Do Thái có câu nói nổi tiếng, hãy rèn luyện con cái dựa trên con đường mà chúng sẽ đi. Họ cho rằng, nếu một đứa trẻ có tiến bộ khi học Kinh Thánh, nhưng học Kinh Talmud lại không tiến bộ, vậy thì họ sẽ không cố dạy Kinh Talmud cho chúng. Còn nếu nó đọc hiểu Kinh Talmud, thì cũng không nên ép buộc nó học Kinh Thánh. Dạy con là phải dạy những thứ mà chúng có thể hiểu được. Tác giả của học thuyết Trí Thông Minh Đa Dạng, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, ông Howard Gardner, đã đem trí thông minh của con người chia ra làm 7 loại. Ngôn ngữ, thông minh về ngôn ngữ. Âm nhạc, thông minh về tiết tấu. Logic, thông minh về toán học. Thị giác, thông minh về không gian. Cơ thể, thông minh về thể chất. Nội tâm, thông minh về nội tâm. Giao tiếp, thông minh về giao tiếp. Tự nhiên, thông minh về quan sát. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu những trí thông minh khác nhau, do đó việc kết hợp và vận dụng cũng khác nhau, nên mỗi người cũng có những sở trường và sở đoản riêng biệt. Mỗi đứa trẻ có những trí thông minh khác nhau, sự khác biệt giữa thiên tài và nhân tài chỉ nằm ở chỗ. Thiên tài tìm được con đường đi phù hợp với năng lực của mình. Điều này đòi hỏi những người làm cha làm mẹ phải hiểu rõ về con cái mình, có thể căn cứ theo đặc điểm, cá tính của con để giúp tìm ra con đường đi phù hợp với chúng, để chúng có thể phát huy tối đa ưu thế của mình. Thế nên, chúng ta nói con cái chính là nguyên liệu, mỗi nguyên liệu khác nhau sẽ chế biến được ra những món ăn với hương vị khác nhau. Bạn có thể nấu món cá có vị của thịt bò, hay nấu món xương có vị của tôm được. Đặc điểm của nguyên liệu sẽ quyết định đến hương vị của món ăn. Chúng ta cần căn cứ vào mỗi nguyên liệu khác nhau để chọn lựa cách chế biến sao cho phù hợp. Con cái chúng ta cũng vậy, mỗi đứa trẻ có đặc điểm khác nhau. Chúng ta cần căn cứ vào đó để áp dụng những phương pháp giáo dục khác nhau. Nếu con bạn sở hữu trí thông minh về thể chất, nhưng bạn lại cứ bồi dưỡng trí thông minh về âm nhạc cho chúng, thì kết quả sẽ không bao giờ được như bạn mong muốn. Nấu nướng cần chú ý độ to nhỏ của lửa. Giáo dục con cái cũng vậy, không phải lúc nào cũng cần dùng lửa to, nhiều lúc chỉ cần dùng lửa nhỏ để ninh nhừ. Đối với việc dạy dỗ con cái, phụ huynh cũng phải biết lỏng chặt cho phù hợp. Trong quá trình nấu nướng, tâm trạng là yếu tố rất quan trọng. Nếu tâm trạng tốt, thì món ăn bạn nấu ra chắc chắn sẽ ngon hơn. Quá trình dạy dỗ con cái cũng vậy, các vị phụ huynh cần quan sát, tìm ra hứng thú của con và chấp nhận nó, chứ không phải cứ đem ra những điều mình mong muốn áp đặt lên con. Cứ như vậy, bạn mới có được tâm trạng tốt nhất để dạy dỗ con. Không khí gia đình vì thế mới hòa thuận, con cái cùng học tập vui vẻ và tự giác hơn. Tôi cho rằng, vừa ăn phải là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Các bậc phụ huynh đừng nhân lúc ăn cơm mà trách mắng, kể lại lỗi lầm của con, như vậy rất không tốt. Nhiều phụ huynh mặc dù rất yêu thương con, nhưng cứ đến bữa ăn là cầu nhàu về những khuyết điểm của con. Khi con học bài cũng vậy, chúng ta không nên kè kè bên cạnh thúc giục hay cường ép. Hãy cho con không gian để chúng tự chủ việc học hành của mình. Khi trẻ được học trong sự thoải mái và vui vẻ, tôi tin rằng chúng sẽ có cách để tự giải quyết vấn đề của mình. Còn nếu gặp phải những vấn đề không thể tự giải quyết được, trẻ sẽ tự động tìm đến sự giúp đỡ của bạn. Chúng ta chỉ cần cho con biết rằng, bất cứ lúc nào chúng cần, chúng ta đều ở bên cạnh là đủ. Phụ huynh cần dùng trái tim của mình để nuôi dưỡng con. Sách là người thầy khai sáng cho con, nhưng trọng trách lớn lao nhất vẫn thuộc về đôi tay đưa nồi của những người làm cha làm mẹ. Hãy cố gắng không ngừng để nuôi dưỡng con trở thành những con người tốt đẹp, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng gánh vác. Tiếp là nội dung dùng điểm sáng của trẻ để đối phó lại sự ngỗ nghịch của chúng. Sách Em Nói chấm nét kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Nhiều phụ huynh nói rằng họ đã cho con tự do, cho con quyền lựa chọn, nhưng vẫn rất khó để chiều theo ý chúng. Nhiều lúc chúng phần bắt bẻ, yêu cầu cha mẹ nhiều hơn, nghịch ngợm hơn, ương bướng hơn và nhiều lúc rất vô lý. Chúng ta cần cho con không gian để tự do phát triển, cần tôn trọng bản ngã của chúng, nhưng chúng ta cũng phải nắm bắt được độ của nó. Giới hạn là rất quan trọng, đừng để con dắt mũi chúng ta. Phải nói rõ với con rằng, trên đời này không phải thứ gì cũng có thể làm, và lựa chọn theo ý của chúng được. Ví dụ như con có được lựa chọn cha mẹ cho mình không? Rất tiếc là không. Ngay khi con còn nhỏ, chúng ta phải để cho chúng hiểu rằng đừng nên làm những hạt cát đơn lẻ, mà phải tuân theo một quy phạm nhất định. Quy phạm đó không nhất thiết phải là chế độ hay quy định pháp luật. Như thế có vẻ hơi nặng nề và con khó lòng hiểu được, nhưng bạn có thể khiến quy phạm trở nên dễ hiểu và dễ chấp nhận hơn đối với chúng. Để chúng hiểu được rằng trên đời này, chẳng ai có thể muốn gì được nấy. Trước kia, khi gia đình vẫn chưa được khá giả, Huy Huy từng nói đùa với tôi rằng, bác hàng xóm mua cho con gái căn nhà mấy chục triệu tệ đấy mẹ à, mẹ xem mẹ đang phải sống cuộc sống như thế nào. Nghe con nói vậy, tôi không hề cảm thấy buồn bã hay mất tự tin. Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi, vậy sao, thế thì con có thể đến nhà khác mà ăn cơm, tại sao cứ phải đến chỗ mẹ? À, thì ra là vì con không còn lựa chọn nào khác. Vì con đã là con trai mẹ rồi, con không có quyền lựa chọn. Sau đó tôi tiếp tục nói, khi một người yêu một người, không phải là xem họ đã cho người kia bao nhiêu, mà phải xem họ có sẵn sàng dâng hiến tất cả những thứ mình có cho người kia hay không. Hơn nữa, sự cho này thường không thể dùng tiền bạc để xác định giá trị. Con còn nhớ sinh nhật lần thứ 13 của con không? Con bước vào phòng mẹ và đem đến cho mẹ một bất ngờ, vì hôm đó mẹ đã quên mất sinh nhật con. Mẹ đã đánh dấu trên lịch rồi, nhưng hôm đó lại chưa kịp xem, có lẽ phải đến trưa hoặc tối mẹ mới nhớ ra. Buổi sáng hôm đó, con bước vào phòng, cầm theo một tấm thiệp chúc mừng và nói cảm ơn mẹ vì 13 năm trước đã mang đến cho con sinh mệnh này. Lúc đó mẹ vô cùng cảm động. Tấm thiệp mẹ cầm trên tay là do con tự làm, những lời chúc là do con tự viết. Nếu lúc đó bắt mẹ phải lựa chọn giữa một viên kim cương và một tấm thiệp đẹp nhất trên đời, được viết bằng nét chữ còn ngây thơ của con, thì mẹ nhất định sẽ chọn tấm thiệp. Đó là thứ mà chẳng thế nào dùng tiền để đổi được. Nghe xong, Huy Huy im lặng hồi lâu. Cuộc sống cứ đều đặn trôi, nhưng những câu chuyện thì xảy ra hàng ngày, và tôi là người rất thích suy ngẫm những giá trị ẩn chứa trong đó. Là phụ huynh, bạn có rất nhiều việc phải làm, bạn không chỉ cần lo cơm no áo ấm cho con, mà còn một việc quan trọng hơn, đó là suy ngẫm. Khi con có tính so bì cha mẹ với người khác, chúng ta không nên quá buồn chán, mà hãy cố gắng đi tìm điểm mạnh và sở trường của mình. Bạn hãy dùng điểm mạnh của mình để dạy dỗ con, hãy đem những đức tính tốt đẹp ra giáo dục con. Bạn không thể coi tiền bạc là thứ quyết định mức độ tôn trọng của con cái đối với mình được. Rất nhiều bậc phụ huynh đang đi vào con đường sai lầm, họ cứ cắm đầu kiếm thật nhiều tiền để con có được môi trường tốt nhất, không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, nhưng lại quên đi việc phải rèn luyện tính tự lập, sự kiên trì và đạo đức cho con. Tất cả những thứ đó chỉ có được nhờ vào sự giáo dục gia đình. Mỗi đứa trẻ đều có tính so bì. Tại sao bố lại đi làm thuê? Tại sao mẹ không được xinh đẹp như mẹ người ta? Tại sao nhà mình nghèo, trong khi nhà người ta lại giàu? Khi đó phụ huynh không nên tự hổ thẹn, cho rằng đúng là mình bất tài, không bằng người khác. Hãy nói với con rằng, bạn là cha mẹ chúng, bạn đã và đang làm những điều nên làm. Vì bạn sinh ra chúng nên bạn là phụ huynh của chúng. Đây là điều mà chúng không được quyền lựa chọn. Và khi chấp nhận gia đình này, thì chúng cũng phải chấp nhận sự giáo dục của bạn. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi Huy Huy nói với tôi rằng, nhà bạn A mua cho bạn ấy cái này cái nọ, còn tôi thì chẳng mua được gì cho nó cả. phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy thằng bé đã lớn rồi, chứ không nghĩ thằng bé trở nên xấu tính, hay suy nghĩ lệch lạc. Vì chỉ khi đã lớn người ta mới thích so bì với người khác. Và lúc này, điều mà các vị phụ huynh cần làm là phải có biện pháp gì đó trước khi tính so bì này của con ngày càng phát triển. Bởi vì tính so bì là vô giới hạn. Hôm nay con có thể so sánh với nhà này, ngày mai chúng lại so sánh với nhà khác. Trong công việc và cuộc sống, nếu so bì quá mức thì rất dễ dẫn đến nảy sinh tâm lý phạm tội. Tôi luôn cho rằng tính so bì và phạm tội có liên quan mật thiết đến nhau. Nếu tính so bì của một đứa trẻ không ngừng phát triển, thì chúng sẽ rất dễ mắc lỗi và thậm chí là phạm tội. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều không mong muốn. Do đó rất mong các vị phụ huynh hãy suy ngẫm về điều này. Đa số các bậc cha mẹ khi nghe thấy con nói những lời này thì tâm trạng trở nên tồi tệ và bắt đầu tuôn một tràng oán thán. Việc hay oán thán thậm chí còn tồi tệ hơn việc đánh con một trận, bởi vì oán thán dễ trở thành thói quen. Và nếu trẻ phải lớn lên trong một môi trường như vậy, thì chúng sẽ rất dễ mất đi niềm tin với cuộc sống. Hôm đó trong cuộc nói chuyện với Huy Huy, tôi đã nói rằng tôi rất cảm động về việc nó làm trong sinh nhật lần thứ 13 của nó. Tôi còn nói, một người mẹ có yêu con mình hay không, một người con có yêu cha mẹ mình hay không, đều không thể dùng tiền bạc để cân đo đong đếm được. Bây giờ cuộc sống vật chất ngày càng phong phú. Đối với những người có điều kiện nhất định, tặng một lọ nước hoa xịn hay một chiếc túi hàng hiệu sẽ chẳng mang lại thêm điều gì cho cuộc sống của họ. Khi đó, những món quà tinh thần lại khiến họ cảm thấy giá trị hơn. Một lần, khi gặp ông Irving Kessner, đạo diễn bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, tôi đã viết tặng ông ấy một bài thơ. Tôi không tặng ông ấy một món quà đắt tiền nào đó, bởi tôi cho rằng, khi điều kiện sống của con người ta đạt đến một mức độ nhất định, thì văn hóa cũng trở thành quà. Đó là món quà từ chính trái tim bạn. Sau sự việc hôm đó, Huy Huy đã thay đổi rất nhiều. Nó đã không còn so bì với người khác trước mặt tôi nữa. Hiện tượng con cái so bì với người khác có lẽ gia đình nào cũng gặp phải, và cách xử lý của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con. Cách làm của tôi là chỉ dạy và truyền thụ những suy nghĩ tốt đẹp cho con. Tôi đã khéo léo khẳng định và đề cao hành động của thằng bé, phát hiện ra điều tốt đẹp của nó, sử dụng chính tiềm năng đó để đánh bại sự ngỗ ngược của nó. Thằng bé nghĩ rằng nó ở trong ngôi nhà này thật mệt, thật khổ. Cha mẹ các bạn khác mua cho chúng thứ này thứ kia, cho chúng những điều kiện tốt nhất. Lúc đó, nếu như tôi chỉ biết giải thích hay oán thán, thì những điều đó sẽ trở nên nhạt nhẽo, trống rỗng và chẳng có tác dụng gì hết. Sau khi suy nghĩ, tôi đã quyết định dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng để nói cho thằng bé biết rằng nó là một đứa trẻ ngoan. Hành động của nó đã từng khiến tôi vô cùng xúc động. Có những thứ con không được quyền quyết định, nhưng cũng có những thứ con hoàn toàn có thể quyết định được. Ví dụ như cuộc sống sau này của con chẳng hạn, con có thể lựa chọn ngày ngày ăn vay cá hay chỉ ăn mì. Con có thể lựa chọn ngày ngày lái Mercedes hay phải chen chúc trên xe buýt. Đó đều là những thứ con có thể lựa chọn được. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ con có thể tự tạo ra cho mình mà không cần mẹ phải lựa chọn giúp. Điều mẹ cần làm chỉ là làm sao để nuôi con trở thành một người có lòng biết ơn và biết báo đáp. Thế là được rồi. Tuyệt đối đừng bao giờ đem điểm mạnh của người khác ra so sánh với điểm yếu của mình. Làm như vậy sẽ chỉ khiến bạn càng thêm chán nản, thất vọng mà thôi. Tính so bì quả thực rất không đáng có. Nhưng nó đang là một căn bệnh trầm kha của xã hội. Những người có địa vị xã hội khác nhau, tầng lớp khác nhau, sẽ có cuộc sống khác nhau. Cả đời này tôi chưa bao giờ xách túi hàng hiệu, nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi đi đến những nơi sang trọng được. Tôi vẫn xách chiếc túi vải đơn giản, đi đến những ngôi trường cao cấp để diễn giảng. Những người thích nghe tôi giảng sẽ không vì chiếc túi tôi dùng quá tầm thường mà không đến nghe nữa. Sự tôn trọng của họ dành cho tôi cũng không thể giảm đi, chỉ vì tôi không có túi xách hàng hiệu. Nếu chúng ta không muốn tính so bì của con ngày càng trầm trọng, thì trước tiên, bản thân chúng ta cũng không nên so bì con với những đứa trẻ khác. Sau đó Huy Huy đã hiểu được rằng không ai có thể chọn được cha mẹ của mình. Nó nói, mẹ, đây là nhà của con. Khi đã không thể lựa chọn thì nó chỉ còn cách chấp nhận và hòa nhập. Và khi hòa nhập được rồi, tâm trạng nó sẽ rất bình thản. Và khi đó, nó sẽ coi mọi việc trong nhà, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, đều là trách nhiệm của mình. Điều này rất quan trọng, vì khi đã hòa nhập rồi, thì chúng sẽ làm mọi việc một cách hết sức tự giác. Chúng sẽ toàn tâm toàn ý, dùng hết nhiệt huyết để yêu thương và chăm sóc gia đình. Một câu chuyện rất nhỏ như vậy đã làm thay đổi thế giới quan của Huy Huy. Nó kể cho tôi câu chuyện của người khác, còn tôi chỉ nói với nó. Con xem, con xuất sắc biết bao, con đã tự làm một tấm thiệp tràn đầy tình yêu thương để thể hiện lòng biết ơn với mẹ. Mẹ thấy con là một đứa trẻ rất tuyệt vời. Trong cuộc sống, chẳng có gì quan trọng hơn sự ấm áp của gia đình, con mãi là niềm tự hào của mẹ. Con cái cần phải được động viên và khen ngợi. Không phải lúc nào cũng cần chỉ ra tất cả khuyết điểm của con. Cũng đừng nên kích động trẻ. Làm như vậy là không hay. Ví dụ như khi trẻ nói nhà khác tốt thế này thế kia, chúng ta không nên nói, nhà người ta tốt sao con không đến nhà người ta mà ở? Con vô phước đấy đúng không? Nói vậy sẽ chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa bạn và con trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Một người mẹ thông minh sẽ chọn những điều tốt đẹp để nói với con. Thật ra lúc Huy Huy kể với tôi chuyện của nhà người khác, từ sâu thẳm trong lòng tôi cũng cảm thấy đôi chút hổ thẹn. Tại sao cùng là người, cùng một môi trường mà cuộc sống lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Thế nhưng đó cũng chỉ là cảm giác. Trước khi lời nói thoát ra ngoài miệng, bạn hãy suy nghĩ thật thấu đáo, hãy nghĩ xem nói như thế, liệu có đúng không, có cần thiết không, có đầy đủ không. Không phải cứ nói ra cảm nhận ban đầu với con cũng là điều tốt. Sau đó tôi đã tìm một câu chuyện có thể khiến cho con cảm động, cho nó thấy được giá trị và vị trí của nó trong lòng tôi quan trọng đến mức nào. Đừng tiết kiệm những lời động viên và khen ngợi. Dùng điểm sáng của con để đánh bại sự ngỗ ngực của chúng, nhiều lúc sẽ đem lại hiệu quả không ngờ. Người Do Thái đều là những cao thủ trong việc sử dụng lời khen. Họ tin rằng lời khen có sức mạnh rất lớn. Thậm chí ở Israel còn có câu châm ngôn, chỉ những người biết khen ngợi người khác mới là người thực sự đáng được khen ngợi. Trong các gia đình Do Thái, cha mẹ thường không keo kiệt dành những lời khen ngợi cho con. Các bạn có thể thử học theo cách này. Chỉ cần bản chất con không phải là xấu, thì dù chúng có làm điều gì đó chưa được hay, chưa được tốt, thì chúng ta không nên chỉ biết trách móc cằn nhằn, bằng không sẽ chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn và khiến chúng ngỗ ngược hơn mà thôi. Cha mẹ chỉ cần tìm ra một ưu điểm nào đó của con để chúng biết rằng chúng ta yêu chúng và muốn cho chúng không gian để tự sửa chữa lỗi lầm. Và để khép lại cho chương này, sathimnoi.net kính mời quý thính giả đến với nội dung để con hiểu và hòa nhập với gia đình. Con cái người Do Thái đều là những người chủ nhỏ trong nhà, không chỉ tham gia vào các hoạt động của gia đình mà còn bày tỏ ý kiến đối với những quyết định lớn trong nhà. Ví dụ như mua xe gì, đồ dùng nào, máy tính ra sao, bài trí phòng như thế nào, làm thế nào để tận dụng và làm đẹp sân vườn, vân vân. Nhiều đứa trẻ còn giúp bố mẹ làm những công việc phù hợp với sức của mình như làm vườn, trồng hoa, tưới cây, rửa xe, quét dọn trong và ngoài nhà ở, mua đồ. Việc của con, bố mẹ nhất định không bao giờ làm hộ, nhiều nhất cũng chỉ là đứng bên cạnh nhắc nhở, hướng dẫn. Có một cô bé lúc nào cũng để phòng bừa bộn, thế nên mẹ cô bé đã phải đưa ra một quy định. Đến cuối tuần, mỗi người phải tự dọn dẹp phòng của mình và hoàn thành trước bữa tối. Những người khác trước khi đi ngủ phải sắp xếp gọn gàng đồ đạc để hình thành thói quen lấy đâu trả đó. biết giữ gìn không gian gọn gàng. Sau khi đưa ra quy định này, người mẹ không còn suốt ngày phải cằn nhằn nữa. Người xưa có câu, cha chung không ai khóc, vì thế muốn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho con cái, thì việc để chúng hòa nhập vào cuộc sống gia đình là điều hết sức quan trọng. Tôi lấy một ví dụ để các bạn có thể dễ hiểu hơn. Nếu trong nhà cần lắp một chiếc điều hòa, vì nhà cũng không lớn lắm, nên chỉ cần lắp điều hòa ở một phòng là được. Vậy chiếc điều hòa nên lắp ở phòng ai? Rất rõ ràng, ông bà sẽ nhường cho cháu, bố mẹ sẽ nhường cho con. Vậy là đương nhiên, điều hòa sẽ được lắp ở phòng con rồi. Khi sự việc tương tự xảy ra với gia đình tôi đã thực hiện chế độ có làm có hưởng. Tôi nói với cháu gái rằng, bởi vì cháu còn phải làm bài tập, nên điều hòa sẽ lắp ở phòng cháu. Nhưng những lúc cháu rảnh rỗi, có thể tự quạt, thì bà không cho phép cháu dùng điều hòa đâu nhé. Con bé phản đối, nhưng cháu nóng lắm, quạt thôi thì làm sao đủ mát ạ? Tôi nói, vậy dùng quạt điện. Không được, quạt điện sẽ làm bay vợ của cháu mất. Thế thì cháu dùng hộp bút đè vào. Con bé bắt đầu nói cùn. Cháu không cần. Tôi nhẹ nhàng nói. Cháu không cần chứ gì. Được thôi, bà có thể lắp điều hòa ở phòng cháu. Nhưng tiền mua điều hòa là ai trả? Tiền điện ai trả? Điều hòa cũng chỉ là một món đồ gia dụng. Bà có thể mua. Nhưng ngày nào cháu cũng phải ghi chép lại cho bà. Xem hôm nay, cháu đã mở điều hòa bao nhiêu tiếng. Và có bao nhiêu tiếng trong đó là hợp lý. Đó là phần mà chúng ta phải bỏ ra, vì chúng ta đã sinh ra cháu. Nhưng thời gian còn lại, thì cháu phải tự tay quạt. Nếu cháu muốn tận hưởng cuộc sống, thì cháu cũng phải bỏ ra thứ gì đó. Mỗi ngày cháu mở điều hòa bao nhiêu tiếng, mất bao nhiêu tiền điện, thì cháu phải trả cho bà. Nghe xong, mắt con bé chớp chớp. Tôi nói tiếp, cháu cứ nghĩ đi, nếu cảm thấy có thể làm được những điều này, thì bà sẽ đi mua điều hòa, nếu không thì thôi. Không phải là chúng tôi không có tiền, nhưng tôi nhất quyết không để các con lắp điều hòa tổng. Không thể để bọn trẻ muốn gì được nấy được. Cuối cùng chúng tôi quyết định lắp điều hòa ở phòng con bé. Và khi thực hiện các yêu cầu của tôi, con bé lại đưa ra những câu hỏi. Bà ơi, biết bao nhiêu con số như vậy, làm sao cháu ghi hết được? Tôi nói, đầu tiên cháu phải thành thật. Sau đó cháu phải tốt bụng, bà sẽ đưa cho cháu một cuốn sổ nhỏ. Khi nào cháu bật điều hòa lên, thì viết thời gian vào đó. Đây chính là có làm có hưởng. Và tôi thực sự đã trừ mấy đồng từ khoản tiền mừng tuổi của con bé, để gọi là có. Ấy thế mà con bé cũng thực sự để ý. Bà ơi, sao cháu mới dùng hết hơn 2,5 điện, mà đã trừ của cháu nhiều tiền thế? Một việc nhỏ như vậy nhưng cũng đã giúp con bé hình thành nên khái niệm về giá trị, kể cả là khái niệm về giá trị, thỏa mãn có mức độ đòi hỏi của nó, hay thực hiện chế độ có làm có hưởng thì đều đòi hỏi những người làm cha làm mẹ phải động não suy nghĩ. Nền nếp gia phong phải được nuôi dưỡng và rèn luyện từ nhỏ mới được. Tôi rất ít khi yêu cầu con bé rửa bát, vì đồ sứ bây giờ chất lượng rất kém. Chỉ cần không cẩn thận một chút là đứt tay ngay. Nhưng tôi thường xuyên yêu cầu con bé giúp tôi những việc lặt vặt khác, ví dụ như bóc vỏ đậu tương, nhặt rau. Tại sao con bé cứ suốt ngày phải bò dài trên bàn để làm bài tập? Lẽ nào nó không còn hoạt động nào khác hay sao? Mỗi lần nhìn thấy nó bò dài trên bàn học, tôi lại gọi, đi nào, đi chợ với bà nào. Mẹ nó thấy vậy liền phản đối, có còn chưa làm xong bài tập cơ mà. Sao chưa làm xong bài mà đã đi chợ với bà vậy? Tôi coi như không nghe thấy, nói với con bé. Bối bối, cháu xách làng cho bà đi, bà già rồi. Con bé cầm lấy chiếc làng bằng nhựa, rồi tung tăng bước theo tôi. Trên đường đi, con bé hỏi. Lần nào đến đón cháu ta học về, mẹ cũng xách hết đồ cho cháu. Đấy là mẹ cháu, còn bà là bà. Thế cháu có muốn đi ra ngoài với bà không? Muốn đúng không? Thế thì cháu xách đi. Cô bé chớp chớp mắt rồi nói, vậy một lát nữa mua đồ xong thì ai sẽ xách ạ? Vẫn là cháu xách. Thế nếu nặng quá cháu không xách được thì sao? Thì bà sẽ giúp cháu. Con bé nghĩ một hồi rồi nói, vâng, thế cũng được. Vậy là việc này đã được thương lượng ổn thỏa. Vào đến chợ, tôi bắt đầu dạy con bé quan sát môi trường xung quanh. Cuộc sống của bọn trẻ thường quá đơn giản, nên khả năng viết văn của chúng không được tốt, nội dung cũng chẳng phong phú, nên tôi muốn đưa con bé đi quan sát và tiếp cận cuộc sống thực tế xung quanh. Thời đại bây giờ, cơ hội để trẻ tiếp xúc với cuộc sống từng ngày là rất ít. Thỉnh thoảng cha mẹ có đưa con đi du lịch đây đó, nhưng khi về nhà thì lập tức chụp con mau viết một bài văn đi. Tôi không thích cách làm này. Tôi kiến nghị với vị phụ huynh, không nên suốt ngày giúp con viết văn. Nếu không dẫn con tiếp xúc với cuộc sống thường ngày, thì kiến thức thực tế của chúng sẽ rất nhỏ hẹp. Dù chúng có đọc nhiều văn mẫu đến đâu, nhưng nếu không có kiến thức thực tế, thì cũng chẳng thế nào viết được ra những bài văn hay. Khi dẫn cháu đến chợ, điều đầu tiên tôi làm là để con bé dùng các giác quan của mình để quan sát từ những điều nhỏ nhất xảy ra xung quanh. Tôi hỏi con bé, ở chợ có điểm gì đặc biệt không? Con bé thành thật trả lời, bà ơi, mùi ở chợ chẳng dễ chịu chút nào. Tôi nói, đúng, chú nhớ chưa? Dạ, chú nhớ rồi. Tiếp đó chúng tôi đi vào chợ, xem kỹ từ hàng này sang hàng khác. Bối bối, cháu xem đây là loại rau gì? Loại rau này thường có vào mùa nào? Thì sao mùa này lại có những loại rau này? Những loại rau trái mùa người ta trồng như thế nào? Con bé quan sát tất cả, rồi dần ghi nhớ trong đầu. Khi chúng tôi đi chợ về, chẳng cần bố mẹ phải giục, con bé tự động ngồi vào bàn viết một bài văn với tiêu đề Em và bà. Hôm nay bà đến nhà. Vừa vào trong chợ, em đang ngửi thấy mùi nồng nặc, có mùi của rau, cũng có cả mùi tanh của cá và tôm. Vậy là tầm mắt của con bé đã được mở rộng, và nó đã viết ra những cảm nhận chân thực về cuộc sống xung quanh. Câu chuyện bài văn viết có hay không, ý chính tổng kết có tốt không thì đều chẳng quan trọng. Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, Mùi Mùi đã viết một bài văn với tiêu đề Tôi và chiếc bánh kem. Con bé nói, trong khoảng thời gian 2 năm phục vụ trong quân ngũ, từ lúc 18 tuổi đến năm 20 tuổi, thứ đã dạy cho nó nhiều nhất chính là chiếc bánh kem của mẹ. Một phóng viên chiến trường ở đó đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tại sao lại đi cảm ơn chiếc bánh kem? Một nữ chiến sĩ thì có liên quan gì đến bánh kem? Vậy là con bé đã đem chuyện chiếc bánh kem kể lại với anh ta. Một bài văn hay thì nhất định phải đến từ thực tế cuộc sống. Để con có thể hòa nhập được với gia đình, thì một điều quan trọng nữa là phải thông báo tình hình của gia đình cho chúng biết. Hãy để trẻ thực sự trở thành một thành viên trong nhà, có quyền được biết và có quyền phát biểu. Việc thông báo tình hình gia đình cho con không phải việc gì tồi tệ, chỉ cần bạn bước một bước nhỏ thôi, con sẽ có sự trưởng thành rất lớn. Hãy thông báo tình hình gia đình cho con ở mức độ hợp lý. Ví dụ như, trong nhà hết tiền rồi, trong nhà xảy ra chuyện rồi, gia đình đang gặp khó khăn. Điều này sẽ giúp nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và ý thức làm chủ của con. Rất nhiều bậc cha mẹ thường muốn che đậy mọi việc trước mặt con. Dù có đến mức khuynh gia bại sản, cũng vẫn cố lát đường sạch sẽ cho con. Cái chúng ta gọi là lót đường ở đây thực tế, không phải là yêu con mà là hại con. Phụ huynh bộc lộ mặt yếu đuối của mình trước mắt con, không phải là chuyện xấu. Lúc ốm đau, hãy để các con giúp rót nước, lấy thuốc. Làm vậy còn có lợi cho việc thay đổi góc nhìn và nhận thức về thế giới của con. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng, mục đích của chế độ có làm có hưởng không phải là để con kiếm tiền cho chúng ta, mà là để chúng hiểu được giá trị của lao động, kích thích sự nhiệt tình trong cuộc sống, giúp chúng hình thành lý tưởng sống và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm. Đó chính là điều chúng ta muốn. Tôi cho rằng, tính cách rất khó để thay đổi, nhưng khả năng giao tiếp thì có thể bồi dưỡng được. Sự trao đổi giữa người với người rất thú vị. Khi một người tìm được niềm vui trong quá trình giao tiếp với người khác, họ sẽ đem niềm vui đó nhân rộng ra. Nếu một người biết truyền yêu thương cho người khác, thì người khác cũng sẽ truyền yêu thương lại cho họ. Từ ngày tôi thông báo tình hình gia đình cho các con biết, chúng cảm nhận được mẹ rất vất vả khi phải một mình duy trì gia đình này, nên bỗng nhiên trở nên rất hiểu chuyện và luôn cố gắng giúp tôi giảm bớt gánh nặng. Ví dụ như khi có hóa đơn tiền điện, nếu cảm thấy tháng này mẹ đã phải chi tiêu quá nhiều, chúng sẽ tự động đóng tiền giúp tôi. Tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương đối với gia đình đều xuất phát từ việc chúng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình và sự tôn trọng của tôi đối với vị trí của chúng trong gia đình. Một lần các con tôi bay về Trung Quốc, các bạn không thể tưởng tượng được chúng đã mua quà gì cho tôi ở sân bay đâu. Đó chính là son, hai thỏi son Dior. Lúc đó chúng vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện lắm nên đã dùng tiền bán nem để mua quà cho tôi, còn đặt vào một chiếc hộp rất đẹp kèm theo một bức thư. Mẹ, hôm nay bọn con rất muốn mua thứ gì đó cho mẹ, ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Nhưng mua gì nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ lúc nào cũng tức bực vì bọn con, đến nỗi chẳng có thời gian chăm sóc bản thân nữa, nên chúng con quyết định mua son tặng mẹ, để mẹ sẽ luôn xinh đẹp như hoa vậy. Bức thư bọn trẻ viết hết sức tự nhiên, chúng cảm thấy việc mua quà cho bạn là rất đáng tự hào. Chúng cũng là thành viên trong nhà, nên không phải lúc nào cũng chỉ có tôi mua đồ cho chúng, mà chúng cũng hoàn toàn có thể mua đồ cho tôi. Các con tôi dù có đi đến đâu, nếu thấy thứ gì đó phù hợp, tự khắc chúng sẽ nghĩ đến việc mua về cho mẹ. Ví dụ khi nhìn thấy một chiếc cốc uống trà đẹp, chúng sẽ mua và nói với tôi rằng, mẹ, hôm nay con mua tặng mẹ một chiếc cốc uống trà, hy vọng mỗi lần dùng chiếc cốc ấy mẹ sẽ nhớ đến con. Đứa trẻ tinh nghịch in trên cốc chính là con, mặc dù có tinh nghịch một chút, nhưng khi nào mẹ rót trà vào, nó sẽ giúp mẹ bớt khát. Khi mẹ lạnh, nó sẽ mang hơi ấm đến cho mẹ. Vì có tinh thần trách nhiệm, vì cảm nhận được rằng mình là một thành viên thật thụ của gia đình, nên khi ra ngoài, chúng sẽ mua quà để tôi cảm nhận được rằng chúng luôn bên cạnh tôi. Có một lần tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ, Huy Huy đã nói với tôi thế này. Mẹ hãy nhớ rằng, đằng sau mẹ có hai ngọn núi, một là anh trai con. Hai là con, chúng con đều là những ngọn núi để mẹ tựa vào. Dù có bất cứ chuyện gì, mẹ cũng đừng chịu đựng một mình. Mẹ nói với chúng con sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với mẹ. Nghe xong những lời của con, tôi cảm thấy vô cùng cảm động, và sự cảm động đó đem đến cho tôi một nguồn sức mạnh mới. Tôi cảm thấy mình lại có dũng khí và niềm tin để tiếp tục sống. Một người mẹ thông thái có thể nuôi dưỡng ra những đứa con, vừa có đức, vừa có tài, và những đứa con đó lại quay lại giúp mẹ của mình, trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Sau đó, người mẹ lại tiếp tục dùng sự kiên cường đó để nuôi dạy các con ngày càng xuất sắc. Ngày nay, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những đứa trẻ không có tinh thần trách nhiệm. Lỗi này là do ai? Là do chính phụ huynh, do chính những người luôn tự nhận là yêu thương con cái. Bạn thử nghĩ xem, nếu chúng ta không bao giờ cho con biết về tình hình của gia đình, không để con tham gia vào công việc của gia đình, chuyện gì cũng giúp chúng làm, vậy thì những đứa trẻ đó làm sao biết được tinh thần trách nhiệm là thứ gì? Chúng chỉ biết nhận từ cha mẹ như một lẽ đương nhiên, chứ chẳng thể thấu hiểu được nỗi vất vả khổ cực của cha mẹ. Có người sẽ nói rằng, áp lực học tập của con trẻ bây giờ rất lớn, nên không thể để chúng phải phân tâm về chuyện gia đình. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thì việc cho trẻ biết về hoàn cảnh gia đình sẽ có lợi cho việc trẻ tự giác học tập, bởi khi đó, chúng đã cảm nhận được sự vất vả và khó khăn của cha mẹ mình. Cũng có người nói cuộc sống bây giờ đã không còn khó khăn như thời trước nữa, nên dù có cho con biết về hoàn cảnh gia đình, thì chúng cũng không cảm thấy cha mẹ quá vất vả nữa. Theo tôi thì, dù cuộc sống bây giờ không còn khó khăn như trước nữa, nhưng với đa số chúng ta, việc kiếm tiền cũng không phải là điều dễ dàng. Lúc còn ở Israel, trường của các con tôi có tổ chức một cuộc điều tra, một ngày của bố mẹ. Đưa bọn trẻ đi chứng kiến tận mắt những việc mà bố mẹ phải làm, từ khi ngủ dậy cho đến khi lên giường đi ngủ. Vào hôm tổng kết cuộc điều tra, con trai về nói với tôi rằng, rất nhiều bạn trong lớp đã khóc. Vì các bạn không ngờ rằng bố mẹ kiếm tiền lại vất vả đến thế. Có bạn trước đây nằng nặc đòi mẹ mua cho giày trượt băng hàng hiệu. Sau khi đến tham quan xưởng nơi mẹ làm việc, từng mắt nhìn thấy mẹ và các cô chú đồng nghiệp cả ngày phải làm việc trong môi trường ầm ĩ tiếng máy móc, thì vô cùng hối hận. Hôm đó, em nhìn thấy cánh tay mềm mỏi đến nỗi không thể nhấc lên được nữa. Thằng bé cảm thấy vô cùng hối hận vì thường ngày đã không biết trân trọng sức lao động của mẹ. Còn một bạn khác có bố là giám đốc một nhà xuất bản. Khi tận mắt thấy bố mình và các nhân viên cứ liên tục phải họp, phải ký các loại giấy tờ, phải đưa ra các kế hoạch để phát triển, thì cảm thấy bố mình thật vất vả, và tự trách mình sao thường ngày lại ngổ ngược như vậy. Để con hiểu về hoàn cảnh gia đình ở mức độ thích hợp, từ đó để chúng cảm nhận được sự khó khăn vất vả của người lớn khi phải duy trì cuộc sống gia đình, dù là đối với cha mẹ hay với con cái, thì đều là việc có lợi chứ không có hại. Đối với những gia đình dư dả về vật chất, có thể để con hiểu được rằng cha mẹ kiếm tiền không phải điều dễ dàng. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì có thể để con cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ khi phải gánh vác trọng trách, duy trì cuộc sống gia đình. Sau khi hiểu được về hoàn cảnh gia đình, được tham gia vào các quyển sách của gia đình, trẻ sẽ học được cách trân trọng cuộc sống và tinh thần trách nhiệm cũng dần được nuôi dưỡng. Quý vị và các bạn thân mến, chương 5A, 10 kỹ năng để tạo ra gia phong tốt của quyển sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương hay đến đây xin được tạm dừng. Sathimnoi.net cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của sách Người đọc Thanh Xuân.